Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Chương trình đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00 trên làn sóng phát thanh trực tiếp của đài Radio Sài Gòn Dallas trên ban tầng 1600 AM. Một lần nữa, Bưu Hiển và luật sư Michael Cao xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả. Mời quý thính giả theo dõi chương trình của ngày hôm nay, cũng như có thể gọi vào tham dự chương trình, đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao về những câu hỏi liên quan đến luật di trú và nhập tịch, cũng như hồ sơ bảo lãnh người thân của mình. Hay là quý vị cũng có thể nói chuyện với Bưu Hiển về chia sẻ những kinh nghiệm phỏng vấn ở tại Việt Nam, bởi vì đã nhiều năm đi về Việt Nam và làm việc trực tiếp với lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn. Thưa quý vị, một lần nữa, đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao và người host chương trình là Bưu Hiển. Chúng tôi xin trân trọng chào tán ngộ cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin bắt đầu ngay chương trình. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng vi âm của đài, Bưu Hiển xin gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael chính nhất xin chào anh Bưu Hiển và rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, xin được chào luật sư Michael Cao. Biết được rằng là anh đang đi công tác ở rất là xa. Kỳ này thì không phải Dallas, Houston nữa mà anh bay đâu tới tận tuốt vùng phía Bắc. Chắc là muốn ngắm tuyết gì đây.
Dạ vâng, Michael anh, có một công chuyện là bay ở bên bờ đông anh Bưu Hiển.
Dạ, thời tiết bên đó như thế nào, đẹp không anh?
Thời tiết bên này rất là đẹp, mấy ngày tới sẽ lạnh, xuống bốn mấy.
Yeah. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã nghe lời khuyên của Bưu Hiển. Hôm nay anh đeo cái headphone vào, anh nói chuyện nghe rất là ấm cúng mặc dù ở rất xa. Thêm một cái chuyện đó là ngày hôm qua là luật sư Michael Cao có xem cái debate của hai người, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton không anh?
Dạ, Michael có dịp một phần anh Bưu Hiển.
Mỗi người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng hay là tất cả mọi người đều có cái suy nghĩ này. Đó là khi mỗi một lần mà tới cái mùa bầu cử tổng thống đó thì thường phỏng vấn ở bên Việt Nam hay là những cái chương trình di trú nó hơi khó khăn hơn điều đó, có đúng không anh?
Có thể anh Bùi, có thể. Dạ. Nó có thể là khó hơn, nó có thể là dễ hơn.
Dạ vâng. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi không chờ đợi lâu tại vì có nhiều thính giả bắt đầu gọi vào rồi. Bưu Hiển và luật sư Michael Cao xin bắt đầu mở đường dây điện thoại và sẽ bắt đường dây điện thoại ngay. Lưu ý tất cả quý vị gọi vào tham dự chương trình, xin nếu như quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người sắp đến để tham dự chương trình, xin đừng cúp máy để mất công gọi lại quý vị nhé. Và nhớ tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài thưa quý vị. Số điện thoại thường lệ để gọi vào đài 817-899-4110. Bưu Hiển và luật sư Michael Cao xin mời một thính giả nãy giờ đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, xin mời ạ.
Vâng, xin chào, xin hỏi luật sư Michael Cao và luật sư Hiển. Tôi có một cái câu hỏi thế này. Có một người cháu mà đi qua du học. Thế bây giờ có cái chương trình nào mà gọi là để mà ở lại Mỹ luôn nữa. Mà có một vài nơi người ta nói là có thể là có một chương trình làm cho cháu ở lại Mỹ luôn. Yeah. Thế nào có xong cho biết.
Mời luật sư Michael Cao trước đi. Dạ.
Dạ, dạ vâng chú. Những cái câu hỏi thường những câu hỏi như vậy nó hơi khó trả lời chú. Lý do là nó có nhiều đường đi lắm. Nó có nhiều diện khác nhau. Ý của Michael nói là nhiều diện khác nhau. Đương nhiên là diện gia đình thì lúc nào nó cũng có rồi. Gia đình và lãnh vợ chồng anh chị em vân vân, nếu mà có ruột thịt, nếu mà có gia đình ở bên Mỹ. Tuy nhiên cái câu hỏi của chú là có cái diện nào mà căn cứ theo lao động không, đó là EB, đó E employment, B là base, nghĩa là E employment là lao động, base là căn cứ theo lao động. E123 nếu mà mình kiếm được công ty đứng ra bảo trợ cho mình, hoặc là cái chương trình ví dụ như là L1, E5 đầu tư vân vân, thì là ăn thua cái điều kiện của mình, ăn thua cái quá khứ, cái khả năng của mình, cái điều kiện của mình, cái bằng cấp của mình. Thì nó có nhiều diện khác nhau lắm chú, nhưng mà tuy nhiên cái diện như chú mà muốn lấy thần chứng nhân của người ta thường thường là không có đơn giản, hiện tại những cái diện rất là khó khăn, nhiều diện khác nhau. Dạ anh Bùi Hiền có ý kiến gì không?
Dạ vâng, câu hỏi của chú thì nó quá chung chung, và nó quá rộng, cho nên là Bùi Huyền không biết đi vào hướng nào. Đa phần thì lời khuyên của Bùi Huyền như thế này là, thưa chú, một em học sinh khi mà đang ở Mỹ rồi và đang đi học bình thường thì nên tiếp tục đi học cho thật tốt. Khi nào có một cái gì nào đó gõ cửa mình, Huyền dùng cái từ gọi là gõ cửa mình, tức là mình gặp một cái gì đó, thí dụ như có một công ty muốn đến với mình, muốn mướn mình lại luôn, thì lúc đó mình bắt đầu mình suy nghĩ tới cái chuyện rằng này, hoặc là tự nhiên cái mình fall in love, mình yêu sắm xét một sắm xét một cô nào đó, một anh nào đó, thì lúc đó mình, tức là có cái gì nào đến gõ cửa mình. Chứ chúng tôi không thể nào, đây là câu hỏi của rất nhiều người hỏi và chúng tôi không có thể trả lời được. Chúng tôi không thể nào vẽ ra một cái đường nào đó như thế này nè, anh phải làm như thế này để ở lại Mỹ được. Nếu như làm như vậy thì chắc là chúng tôi một cách hơi gián tiếp và đang phạm luật, đúng không luật sư Michael Cao? Chúng tôi không làm không làm như vậy được. Cho nên là thưa chú, câu trả lời vậy là chú có được chưa? Chú còn hỏi gì thêm không ạ?
Vâng, cảm ơn luật sư Mao Cao và anh Lùi ạ.
Dạ vâng, dạ, chúc chú may mắn nha. Vâng, chúng tôi xin được phép trở lại đường dây 817-899-4110. Một thính giả nãy giờ cũng đang chờ cho đường dây. Bùi Huyền và luật sư Mao Cao xin mời. Alo. Alo, chúng tôi đã nghe rồi. Alo. Hình như chúng tôi đã mất đường dây rồi, cho nên Bùi Huyền xin trở lại và mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây vừa mới gọi vào, 817-899-4110. Bùi Huyền và luật sư Mao Cao xin mời. Alo.
Dạ em chào hai luật sư, có phải em không gì?
Dạ vâng, mời ạ.
Dạ em chào, em cho em hỏi luật sư, em có gì hôn thê nhưng mà bây giờ lỡ gần có con bên đó rồi thì em bảo lãnh qua đây, thì luật sư cho em biết là income hai mẹ con là khoảng bao nhiêu luật sư?
Nếu mà anh đứng ra anh bảo trợ tài chính, mà nói chung là không có dùng người đồng bảo trợ nha, là người Việt Nam gọi là con tài đó. Nếu mà anh mà không, bên này không có ai, ví dụ như là anh khai thuế một mình nha, thì là nếu mà anh bảo lãnh cho hai người, mẹ với con luôn, thì là anh nhắm phải cỡ 25.000 trở lên cái thu nhập, tức là cái adjusted income hàng số 37 của cái đơn 1040, cái đơn thuế đó. Ở đây một lần nữa là cỡ 26 đi, tính 26 trở lên là an toàn nhất.
Dạ. Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều, luật sư ha.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn anh đã gặp vào tham dự chương trình. Chúng tôi lưu ý tất cả quý tín giả một lần nữa, thưa quý vị, nếu quý vị nào nghe tiếng của chúng tôi trên đài, trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp, xin đừng cúp máy rồi phải gọi lại. Khi nghe tiếng của chúng tôi trong cái chương trình trong cái điện thoại của quý vị đó, thì quý vị hãy tắt hẳn radio và chờ bằng cái điện thoại để chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị nhé. Đừng có cúp máy gọi lại rồi quý vị lại phải mất công sắp hàng lại, bởi vì khi Bùi Huyền bắt đường dây điện thoại của một người thì người kế tiếp là sẽ nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị nhé. 817-899-4110 trở lại đường dây của một thính giả đang chờ. Bùi Huyền và luật sư Mai Cao xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Có phải tôi không?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Tôi thì hơi bần, tôi nói như thế quên trước quên sau này. Tôi có bảo lãnh một đứa con gái là năm 2011, đến bây giờ thì nó tên sợ anh xin chào, họ gửi về cái giấy là phải đi thử máu coi thử có phải không. Nhưng mà tôi đã đi thử máu rồi, mà để trong thời gian đó thì họ gửi về bên Việt Nam biết chủ tay cho mạng cái sao mà họ không trả lời.
Câu hỏi của chú là
bây
gì
giờ vậy? Tôi bây giờ họ có tiền có nghĩa là trả 625 đồng. Bây giờ chứ họ trả lỗi tiền, họ chỉ lấy 100 đồng thôi, tiền công của họ thôi, chứ còn họ trả lại cái tiền đó thì ship tôi đang còn nhăn. Thì bây giờ tôi kêu nài lại là bây giờ cho tôi đi xác nhận lại. Thì bây giờ cái hồ sơ gửi đi rồi mà không biết 3 tháng rồi họ không biết trả lời chứ thế nào, chứ tôi làm thế nào luật sư?
Chú ý thường thường là nó có mấy trường hợp trong cái trường hợp này nha, nói chung là bên sở y chú mình đọc 2011, 5 năm sau bây giờ nó yêu cầu bổ túc hồ sơ. Nó không biết đây là có phải là ba với con hay không, nó yêu cầu là thôi bây giờ thử DNA đi, thử nước miếng đi. Mình đã liên lạc với công ty DNA ở bên, ví dụ như ở Dallas đi nha, Orchid, một công ty DNA ở Dallas. Thì là khi mà liên lạc với người ta thì người ta tính đâu 600-700 gì đó, thử ba với lại con. Thì người ta gửi cái hộp về Việt Nam, thì bên lãnh sự Việt Nam đã báo với người con ở Việt Nam lên lấy nước miếng này kia vân vân, gửi lại ra đây. Khi mà mình gửi cái kết quả lên cho sở y chú, ví dụ như là cái kết quả là 99.99 thì đó là con ruột của mình, đúng không? Thì là thường thường là gửi xong cái kết quả đó thì thông thường là sở y chú, ok chú ơi, miễn sao là người ta nhận được, mình phải gửi thư bảo đảm nha. Miễn sao là người ta nhận được mà nếu mà 3 tháng sau người ta không trả lời, thường thường người ta không trả lời là cái đó là thông tin tốt á. Nếu mà người ta từ chối, người ta báo cho mình biết liền à. Thường thường đó là nếu người ta không nói năng gì thì mình cứ tiếp tục check ở trên mạng, mình cứ lâu lâu cứ lên mạng bấm xem cái hồ sơ nó tới đâu, mà nếu mà nó nói là bấm tiếp tục thì là chắc là cái hồ sơ là bình thường lại rồi. Nhưng mà một lần nữa, Michael xin lỗi là Michael không biết, không có thấy giấy tờ đó thì không có nói thêm được cho chú. Nhưng mà nếu mà kết quả mình tốt 99.99 mà mình nộp cho sở y chú đúng giờ nha, ví dụ như thường thường nó cho 87 ngày là 3 tháng á, mà nếu mà mình nộp đúng giờ thì thường thường là sở y chú nó sẽ tiếp tục hồ sơ cho tới khi phỏng vấn 5-6 năm sau vân vân. Dạ
vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Cho tôi xin hỏi luật sư là vì nó gửi về bên Việt Nam mà nó tìm không biết cách sao mà tìm về được, là vì họ gửi lấy, họ lấy 650 đồng rồi tiền phí rồi thì họ gửi về bên Việt Nam, đợi mãi đợi hoài là không ai kêu đến. Thì bây giờ cứu này ở trong đâu thao thì họ nói cái chỗ văn phòng lấy máu thì họ nói lại là bây giờ về tìm bên đó không có, không biết thì họ trả lui lại tiền, lại bây giờ chưa tìm không được, họ trả lui tiền rồi một cái sợ.
Nhưng mà tại sao tìm không được ta? Lý do tại sao mà
nếu bùi hiện đoán không lầm nữa, từ luật sư Mai Cao, chú đang nói về cái dịch vụ thử máu nào ở bên đây mà chú đang làm việc đó, đúng không?
No, cái hệ thống là vậy nè, cái cách là làm vậy nè, mình liên lạc với bên trung tâm làm công ty DNA, đúng không?
Dạ. Yeah.
Nó có cái tờ giấy của bộ thức hồ sơ của sở y chú, cái trách nhiệm của bên công ty DNA là gửi cái hộp về cho lãnh sự quán của Mỹ nha, ở bên Sài Gòn á, thì lãnh sự sẽ báo cho người nhà, ví dụ như người con ruột lên đó để lấy nước miếng.
Đây đúng rồi, là cái ý của chú đang hỏi, có lẽ là khi gửi về
không
bên đó
không
kiếm được cái người đó phải không chú? Đó là câu hỏi của chú đúng không?
Đúng rồi.
Dạ.
Nên ba thời gian 3 tháng không có thì tôi khiếu nại là người tôi hỏi về bên cái đó, con tôi nói hàng đọc có hoài không, nói không biết đến.
Ok.
Nó là vậy nè chú ơi. Ok, nó là vậy nè. Trong cái giai đoạn mà nó cho 3 tháng mà mình không kịp, đúng không? Mình phải viết một lá thư lên cho sở y chú. Mình phải báo cho người ta biết đó là bây giờ mình đang trong giai đoạn đang làm thủ tục ở Việt Nam để thử DNA. Mình xin dài hạn thêm 3 tháng, mình xin thêm thời giờ chứ. Mình đâu có để cho nó hàng được.
Cháu Bùi Hiện thì hỏi thêm chú cái này nhá, là chú có ai giúp chú về cái hồ sơ này không hay chú tự làm?
Con làm thôi.
Vâng, chú nên tìm một văn phòng luật sư nào đó ngồi xuống nói chuyện nhá. Tại vì nếu mà chú theo từng bước
thì nó hết hàng là mình khó thử lắm.
Dạ, chú phải theo dõi kỹ.
Xin thêm thời giờ chứ, tại vì DNA nhiều khi nó mất nhiều thời giờ lắm.
Dạ vâng.
Mất cả 3-4 tháng á.
Vâng. Cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình nha. Lời khuyên của Biển là chú nên tìm một văn phòng luật sư chuyên về dì chú, xong rồi ngồi xuống nói chuyện với luật sư để có thể họ sẽ giúp thêm về vấn đề này chú nha.
Vì không gặp luật sư mà cả mấy cái cô văn phòng cứ nói ngày nay ngày mai luật sư mới đến, rồi ngày một tuần nữa luật sư mới đến, cho nên thấy phiền phức quá.
Dạ, chú đang nói luật sư Michael Cao đúng không ạ?
Dạ không có, tôi có đến gặp luật sư Michael Cao rồi. Nhưng
dạ
mà
vâng.
Mấy cô văn phòng cứ hèn nói.
Dạ đúng rồi, dạ, tại vì luật sư Michael Cao cá nhân anh có tới 6 văn phòng lần á, chú thân này là chia tới làm 6 lần. Chú phải thông cảm lấy hẹn trước chứ không phải là gì hết.
Đến nơi tôi cũng lên tới lần nữa.
Dạ vâng. Vâng, chú cứ gọi lại rồi mấy cô đã sắp lịch hẹn cho chú nhá.
Dạ.
Vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Trong tuần tới này thì hình như là luật sư Michael Cao đang đi xa rồi, nhưng mà cũng quý vị cũng thông cảm là anh luật sư Michael Cao có một thân mà tới 4 văn phòng ở Mỹ rồi, những văn phòng ở Việt Nam đó, cho nên anh phải chia ra thật là nhiều. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110 và Bùi Hiển cùng với luật sư Michael Cao. Xin mời thính giả, nãy giờ trời cũng khá lâu rồi. Alo.
Alo, dạ, chào Bùi Hiển với Michael Cao, luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ, tôi muốn hỏi là tôi có tuổi thì tôi thì thai rồi, mà tôi lãnh tiền hưu á, mà rồi tôi có quốc tịch, tôi về Việt Nam tôi ở luôn, mà tôi không qua nữa. Thì có được không vậy anh Bùi Hiển nha, luật sư Cao?
Dạ vâng, thứ nhất là
mấy bao lâu thì tôi ở bên đó đi, thì khi mà bao lâu tôi phải gửi qua hay là tôi không qua luôn được không?
Một lần nữa nha, Michael khuyên là cái bước đầu tiên là anh nên làm việc với bên an sinh xã hội, bên Social Security. Nhưng mà cái phần mà Social Security á, Michael, thứ nhất là Michael xin lỗi là Michael không có làm luật Social Security. Tuy nhiên, theo những cái kinh nghiệm của khách hàng của bên văn phòng nha, thì là những người mà quốc tịch Mỹ thôi nha, quốc tịch Mỹ. Okay. Khi mà mình đã đi làm rồi, tuy nhiên là cái tiền mình đóng cho Social Security là cái tiền của mình trả lại thôi, chứ không phải là gì hết. Mình về Việt Nam, một người quốc tịch Mỹ có thể về Việt Nam 5 năm, 10 năm, không cần trở lại nước Mỹ. Cái đó là bình thường. Người ta chỉ có khuyên là nếu mình có thu nhập mình nên khai thuế. cái vấn đề mà tiền an sinh xã hội mình có thể là sắp xếp, một á là mình bỏ direct deposit bỏ thẳng vô cái tài khoản ở bên Mỹ, xong rồi mình dùng cái debit card ở bên Việt Nam để rút tiền. Hai á là mình sẽ làm việc với lãnh sự quán của Mỹ nha, của Mỹ ở Việt Nam, là mỗi một tháng mình lên đó mình lấy cái tiền an sinh xã hội của mình ở bên lãnh sự. Nó có nhiều cách lắm, nhưng mà một lần nữa là mà cũng khuyên á, thứ nhất là làm việc với bên an sinh xã hội để sắp xếp.
Mình
dạy
cho
nó
mình nãy luôn, mình không qua nữa thì có phải lợi
sản
xã hội thì sắp xếp không?
Dường như là ok đó anh ơi, nhưng mà một lần nữa mà cậu khuyên đó nha, anh cứ làm việc với bên Social Security cho biết chắc nha. Mà cậu xin lỗi là mà cậu không có làm được bên Social Security, anh cứ liên lạc với người ta, anh đặt câu hỏi để người ta sẽ trả lời liền.
Dạ vâng.
Dạ.
Rồi. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình.
Mình ở 5 năm 10 năm mình trả qua thì được hả?
Dạ một lần nữa.
Một người có quốc tịch không có vấn đề này.
Một người có quốc tịch, anh về quốc tịch đó, về ấy thì không có vấn đề gì. Chúng tôi đang khuyên anh là về, nếu anh hỏi về cái vấn đề tiền Social Security hay là tiền gì của anh đó thì anh nên liên lạc Social Security, tại vì tụi em không dám trả lời câu hỏi này bởi vì luật sư
Michael. Không phải hỏi tiền Social Security mà hỏi là mình về mình ở bao lâu mình phải trải qua.
5 năm, 10 năm, 20 năm không vấn đề này.
Không vấn đề gì cả. Dạ.
Dạ. Cảm ơn.
Và nếu mà nếu mà hộ chiếu mình hết hàng á, mình cứ tới
lãnh sự quán
của Mỹ á, người ta sẽ được cái hộ chiếu.
Dạ.
Yeah. Cái passport hả?
Đúng rồi, passport mà nếu hết hàng.
Dạ.
Dạ.
Vâng, cảm ơn anh nhé. Trở lại đường dây 8178994110, Bùi Huyền và luật sư Michael Cao xin phép mời thính giả khác đang chờ. Hello.
Chứ có phải tôi không ạ?
Vâng ạ.
Tôi ở Denver mà. Tôi muốn hỏi tại vì có hồ sơ tôi bảo lãnh em gái ấy, nhưng mà cách đây mấy tháng thì nó đòi kiểu như là xin sở di trú, đòi quan hệ lâu dài đấy, thì cũng đại khái là làm giấy tờ về nhờ phường xã bên đấy ký đấy, thì gọi cho nó thì nó bảo là cho chờ 6 tháng, thì trong thời gian chờ đợi thì nó lại gửi thư về, chứ được gửi thư về là bây giờ cái hồ sơ này muốn nhờ một người luật sư đại diện hay là những cái thư từ ấy thì gửi về nhà, thì là cháu con tôi mới trả lời là cứ gửi về nhà, thì nó vẫn liên lạc về nhà trong thời gian vừa rồi này. Nó lại gửi cách đây chừng cứ một tuần, nó gửi về nó bảo là bây giờ phải đi thử DNA, thì cũng gọi đi thử DNA, nó hẹn ngày mai thử DNA, thì từ ngày hôm qua nó lại email cho cháu thôi ấy, nói là cái hồ sơ này đóng rồi. Bây giờ không hiểu là như thế nào hết.
Đóng vẫn, không có được tốt.
Nó vẫn liên lạc bình thường thôi.
Mình có thể là hiểu lầm á, là tại đôi khi trong giai đoạn bà lãnh gia đình, ví dụ như má bà lãnh con hay là anh chị em bà lãnh nhau nhá. Người ta, ví dụ như cái chú hồi nãy đi 5-6 năm sau, nó yêu cầu bổ túc hồ sơ. Nó không biết là, giống như là cô nói là cái quan hệ mà gia đình này kia vân vân nhá. Thì nó chỉ yêu cầu bổ túc hồ sơ, nó chỉ muốn biết là đây là anh chị em thiệt hay không thôi. Thì nó yêu cầu thử DNA. Thì cái trách nhiệm của mình phải thử DNA, mà mình phải báo cho nó biết là cái giai đoạn nó tới đâu. Tại vì nó đang yêu cầu bổ túc hồ sơ, nó cho mình 3 tháng. Đúng không? Mà thì nếu mà mình không trả lời, không làm việc hay là không báo cho nó,
trả lời đàng hoàng không đâu.
Dạ, tiếp tục đi luật sư. Dạ.
Dạ, xin lỗi là nếu mà mình không cung cấp đầy đủ thông tin những gì nó yêu cầu trong vòng 3 tháng thì là nó từ chối hồ sơ, nó đóng hồ sơ. Ở tại nó nói là nó cho mình 3 tháng để bổ túc hồ sơ mà mình không trả lời. Rất có thể là mình đang làm việc, nhưng mà mình phải báo cho nó biết mình đang làm việc, mình xin thêm dài hạn. Tại vì nó đã một cái tờ giấy yêu cầu bổ túc hồ sơ nó rất là chính xác cho cái ngày tháng 87 ngày đúng 3 tháng. Thì là mình bắt buộc phải trả lời nó. Mà nếu mà mình cần không thêm thời gian thì mình phải báo cho nó biết coi.
Trong vòng 2 tháng thì trả lời rồi, xong rồi gọi lên sở di trú thì trên sở di trú trả lời với con gái tôi là cho hồ sơ cho nó 6 tháng tại vì đang nghiên cứu. Trong cái lúc mà
không. Thường thường là sở di trú làm việc qua thư từ coi, chứ không phải là lên InfoPass hàng đó, chỉ như ta đâu, đây là cái bộ tốc hồ sơ
gọi phone xong rồi nó nói như vậy. Dạ, xong rồi nó mới gửi thư về nó trong thời gian mà 6 tháng, khoảng chưa 6 tháng, cách đây mấy tuần ấy, trong thời gian đấy nó cũng gửi thư về là cái hồ sơ này là muốn nhờ một người đại diện hay là những thư từ gửi về đâu, thì nói rằng gửi về địa chỉ này, thế là nó vẫn gửi địa chỉ về, xong tự nhiên cái nó gửi địa chỉ nó nhờ, nó bảo là phải đi thử DNA, thế là bắt đầu gọi DNA thì hẹn ngày mai thử, là nó lại email email qua email lại nhé, cho ngày mai thử đi dây đóng tiền rồi. Nó lấy tất cả những cái giấy tờ tin tức về về cá nhân của tôi với lại bên má tôi, em tôi bên đấy hết.
Ý cô một lần nữa cô ơi, Nguyễn nhắc lời cô là ý cô câu hỏi của cô là gì vậy?
Bây giờ cái hồ sơ đấy, nó lại trả lời là đóng vào một bên, nó lại nói như vậy. Rồi không, em không hiểu được cái hồ sơ là như thế nào nữa.
Vâng, rồi cô liên lạc lại với họ chưa và có hỏi họ tại sao đóng chưa?
Yeah.
Chưa, giờ thì đang
dạ vâng. Dạ, chúng tôi không phải là người đóng hồ sơ của cô. Cho nên là
biết cái lá thư nó đóng hồ sơ đó.
Dạ.
Nó sẽ cho, thường thường nó cho mình.
Nó không, nó không có cho đâu, lá thư đóng hồ sơ mà nó email về.
Yeah. Ok.
Nó vẫn cho mình cái khiếu nại, nó vẫn cho mình một cái cơ hội để khiếu nại. Cái đơn tự chú ý thế nào mà người ta nói là đóng xong rồi chấm dứt luôn, không cho mình cơ hội nha.
Ờ, nó vẫn cho mình cơ hội để...
Dạ xin lỗi.
Dạ cô có chờ luật sư nói xong rồi cô hả nói cô ạ. Dạ. Vâng, cô muốn hỏi gì?
Dạ.
Bây giờ mình có thể mình khiếu nại được không ạ?
Dạ, luật sư hồi nãy nói rồi đó cô, là mình nên khiếu nại lại cô nhé. Cô đi lại khiếu nại lại ngay nhé.
Yeah.
Vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, trở lại đường dây 817-899-4110. Bùi Hiền và luật sư Michael Cao xin phép mời một thính giả đang chờ. Alo. Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Dạ, tôi Đinh Tấn, xin chào luật sư nha.
Dạ anh Tấn.
Tôi qua đây cũng được 27 năm mà đi, hiện tại giờ cũng còn chương trình thẻ xanh. Mà tôi đã từng lãnh vợ con qua Mỹ, ok hết rồi, không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ tôi muốn lãnh bà và vợ đi du lịch, được không? Xin lỗi được luật sư.
Dạ vâng, cái câu hỏi bà già già là mà khi mà bà lãnh bác qua đó, cái chữ bà lãnh nó cũng không đúng ở nơi. Nói chung là một người đi du lịch ở bên kia, cái điều kiện không bắt buộc phải có người bà lãnh bên này nha. Người ta có thể là tự làm, tự điền đơn, tự đi phỏng vấn, tự đóng phí ở trên mạng. Cái quan trọng là bác ở bên Việt Nam khi phỏng vấn du lịch có thuyết phục được lãnh sự là khi mà qua Mỹ về lại Việt Nam không. Thì một lần nữa cái đó là một cái vấn đề khác, nhưng mà một lần nữa cái thủ tục nó không đòi người bên này được bà lãnh. Nói chung là bên kia, một cái là mình điền nhùm đơn cho bác ở trên mạng, hoặc là nhờ dịch vụ ở bên Việt Nam điền đơn, hoặc là một nhân phòng lịch sử nào đó điền đơn như mình để cho đăng ký đi du lịch, xong rồi đóng cái phí 160 rồi hẹn ngày đi du lịch. Mà nếu mà đi du lịch mà đậu thì người ta sẽ cấp visa.
Dạ vâng.
Dạ, vậy là nó có tình gì, nó có đòi cái người ở bên kia xin đi du lịch bên này, nó có đòi là tài sản gì thế chấp lại không, như luật sư?
Thông thường là không anh ơi. Nói chung là thông thường là mình chỉ cần thuyết phục người ta biết là tôi đi Mỹ rồi về lại Việt Nam. Thì là nếu mà mình thuyết phục được thì người ta có visa, nếu không thì nó nói là không đủ điều kiện. Nói chung là cái ràng buộc ở Việt Nam là gì?
Dạ.
Dạ, ok, vậy là hiểu rồi. Ok, vậy thôi. Cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ.
Ok, anh Tuấn ạ. Dạ.
Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào tham dự chương trình. Bảo hiểm và luật sư Michael Cao xin phép trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110 và mời một thính giả đang chờ. Alo.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ, vâng ạ, mời cô ạ.
Dạ, chào luật sư, dạ, chào anh Bửu Thiện.
Chị, cô có thể tắt hẳn cái radio để tránh cái tiếng hú trên đài nha cô. Rồi nói chuyện trực tiếp với chúng tôi bằng cái điện thoại của cô được rồi. Dạ.
Dạ, thưa luật sư, chị giúp giùm tôi cách nào để tôi có thể báo cho sở di trú biết là tôi đã đổi địa chỉ. Tôi là người bảo lãnh, luật sư. Dạ, tôi muốn
báo
cho sở di trú biết là tôi đổi địa chỉ rồi.
Dạ.
Dạ, vâng.
Vì tôi có làm hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em tôi đó, luật sư.
Dạ vâng, chị ơi, chị nó là vậy nè, chị có cái viết nha, chị ghi chị ơi, chị ghi cái đơn này xuống nha. AR11 ok, chị cứ Google AR11 là nó hiện lên liền, cái đó là cái mẫu đơn để báo cho chị là mình đã đổi.
Dạ vâng. Luật sư Michael Cao ơi, anh nói vô cái phone. Hello. Chút xíu nha, tại vì coi như khi chúng tôi tự nhiên có những đoạn cái mất tiếng của anh. Dạ. Cái đơn đó là đơn AR11 nha chị. Chị lên Google A-R-11, chị bấm A, tức là chữ A của Việt Nam á, AR số 11 nhá, AR11. Dạ. Còn tiếng Anh là AR11. Đây là cái số của cái mẫu đơn của để mà đổi địa chỉ. Rất tiếc là chúng tôi đã mất đường dây điện thoại của chị rồi. Hình như là chị đang lái xe thì phải, Huyền nghe tiếng giống như là tiếng
gió. Google cái AR11 là nó ra liền nè.
Dạ, tức là bấm Google đó rồi còn gì nữa, luật sư Michael Cao? Nếu chị đang nghe Google bằng radio.
Dạ, nếu mà nghe thì cứ lên Google xong rồi bấm đánh vô AR11 nha, AR11. Là dạ, nó sẽ hiện cái đơn đó liền, mình điền cái đơn đó, là trong cái đơn đó nó sẽ hướng dẫn là mình làm sao để nộp cái đơn đó vô sở di trú là biết liền. là địa chỉ cũ, địa chỉ mới này kia vân vân.
Dạ vâng, là đổi địa chỉ của người đứng ra làm bảo trợ cho anh chị em, đúng không? Một lần nữa thưa quý vị, nếu mà chị chúng tôi lỡ mất đường dây của chị rồi, thì nếu mà chị đang mở radio lại để nghe đó, thì cái đơn đó là AR11, tại hồi nãy chị không nghe được luật sư nói, không biết tại sao mà chị không nghe được luật sư Michael Cao nói. Thì Nguyễn xin lặp lại là luật sư Michael Cao nói rằng là AR11, tức là chữ A và chữ R11. Đây là cái mẫu đơn để đổi địa chỉ dành cho người đứng ra bảo lãnh, anh chị em mà vừa mới mua nhà mới, move nhà, đổi địa chỉ vân vân nha. Đúng không luật sư Michael Cao?
Dạ đúng anh.
Dạ. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Thưa quý vị, trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110 vẫn là số điện thoại trong phòng vi âm. Và chúng tôi hơi ngạc nhiên rằng thấy là có một số quý vị đã cúp máy rất nhiều rồi không gọi lại nữa, cho nên đường dây điện thoại đang còn trống. Nếu quý vị nào có những câu hỏi ngay, xin quý vị gọi vào ngay, thì đường dây điện thoại đang còn trống để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao, hay là kể cả Bùi Huyền về bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến hồ sơ du học, hồ sơ du lịch, hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, hồ sơ đám cưới vợ chồng, vân vân, và đặc biệt nhất là hồ sơ EB5. Số điện thoại trong phòng VM một lần nữa là 817-899-4110. Chúng tôi thấy thính giả vừa mới gọi vào. Bùi Huyền và luật sư Michael Cao xin mời ngay ạ. Alo. À, chúng tôi lại mất đường dây của quý vị rồi. Xin mời quý vị gọi lại ngay là 817-899-4110 là số điện thoại trong phòng VM. Và bây giờ thì luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời thính giả vừa mới gọi vào. Alo.
Alo.
Dạ.
À, anh cho em hỏi á, là mình bảo lãnh cho anh chị em á, là bắt đầu bây giờ mình làm, mình chờ bao lâu mới biết là giấy tờ, đi làm sao để biết giấy tờ đi như thế nào?
Dạ vâng chị ơi, nếu mà nộp ngày hôm nay đi, là tháng 10 năm 2016 nha, thì là khi mình nộp vô trong vòng 1-2-3 tuần gì, nó sẽ gửi mình một cái hóa đơn. Thì trong cái hóa đơn nó sẽ đề là mình nộp cái đơn ngày 20 tháng 10 năm 2016. Đó là cái ngày nó gọi là priority date, ngày nộp của mình. Rồi sau đó mình sẽ theo dõi cái thông tin visa bulletin mỗi tháng. Thì cái thông tin nó sẽ báo cho mình biết á, là cái hồ sơ anh chị em nó giải quyết tới đâu. Okay. Ví dụ như là visa bulletin cho tháng 11, cho tháng này nè, năm 2016 nè. Thì những cái hồ sơ anh chị em bây giờ nó đang giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2003, 2003 nha. 1 tháng 12, 2003 mà mình nộp đó, mình nộp là tháng 10 năm 2016. Thì là hiện tại thì chắc cỡ 13, 14, 15 năm gì đó, nếu mà căn cứ theo cái tốc độ mà nó đang đi. Dạ, nó đâu đó chị ơi. Dạ,
dạ vâng.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Một lần nữa, số điện thoại trong phòng vi âm, thưa quý vị, 817-899-4110. Bùi Huyền và luật sư Michael Cao đang trực tiếp trên làn sóng 1600 của đài Radio Sài Gòn Dallas, thưa quý vị. Và một lần nữa, 817-899-4110. Hồi nãy thì rất nhiều quý thính giả gọi vào rồi cúp máy rồi, cho nên đường dây điện thoại còn trống. Chúng tôi sẽ chờ quý vị, nhưng trong thời gian chờ đợi thì một lần nữa làm trở lại cái chủ đề về cái anh hồi nãy hỏi, và rất nhiều người cũng thường hỏi đó là đi du lịch có cần một ai đứng ra làm bảo trợ bảo lãnh gì không, đi du lịch có cần phải thư mời gì không, đi du lịch có cần một cái có tiền trong tài khoản, đi du lịch có cần phải giàu có, đi du lịch có cần phải này không. Luật sư Michael Cao, trước khi biểu trình bày cái phần của mình, thì mời luật sư Michael Cao nhấn mạnh cái điểm này cho quý khán giả được biết về vấn đề đi du lịch có cần phải có này, có cần phải có cái kia vân vân, rồi thư mời vân vân không ạ?
Dạ vâng, anh Bùi Huyền, là đi du lịch, một người ở Việt Nam đăng ký đi du lịch là cái điều kiện nó không đòi hỏi một người bên này phải viết thư mời, nó không đòi hỏi một người bên này đứng ra bảo trợ tài chính, rồi tài khoản ngân hàng rồi thoải mái vân vân nha. Đi du lịch, cái người đăng ký đi du lịch mà phỏng vấn lãnh sự ở Việt Nam chỉ có một điều kiện duy nhất là thuyết phục lãnh sự tôi đi Mỹ, tôi về lại Việt Nam, là cái ràng buộc của cái người đó là gì. Khi vô lãnh sự sẽ đánh giá người này, sẽ nhìn cái người này, nhìn cái điều kiện, nhìn cái quá khứ của cái người này. Nói chung là nếu mà người này có điều kiện, cái dân mà có đi chơi đi nước này nước kia có điều kiện thì rất có thể là đậu visa. Tuy nhiên là nếu mà mình không có ràng buộc, không có vợ con, còn trẻ tuổi, thân ở bên Việt Nam chưa đi đâu hết, ở dưới quê vân vân, thì cái xác suất nó rất là thấp. Một lần nữa, cái vấn đề là mình có thể là đi phỏng vấn có đầu ở lãnh sự không, nó không có đòi hỏi người nào bên này đứng ra bảo trợ vân vân.
Bùi Huyền cũng đã chia sẻ rất nhiều đó thưa quý vị, rằng là họ không có một cái thước đo gì cả, họ không có dựa vào bất cứ một cái điều gì, mà họ dựa vào cái cảm giác của họ, cái sự suy nghĩ của họ và cái linh tính của họ, nhìn cái người đối diện là lãnh sự họ có tin mình hay không, và có tin rằng mình thật sự mình đi du lịch hay là không. Cho nên vì không có một cái thước đo nào cả, cho nên quý vị đừng cố gắng phải tạo ra một cái tài khoản giả, quý vị cũng đừng cố gắng viết một lá thư mời, quý vị cũng đừng có cố gắng làm giấy tờ sponsor bảo trợ gì cả. Nếu như thật sự cần, lấy thí dụ như có hai vợ chồng của một vị cao niên đã lớn tuổi rồi muốn qua đây thăm cháu nội cháu ngoại, thì tất nhiên là không có tiền mua vé, thì ở bên này nó không an tâm, tôi là người đứng ra lo cho bố mẹ tôi, cậu mợ dì dưỡng tôi, nói chung là không có một cái thước đo gì cả thưa quý vị. Mà cái buổi phỏng vấn đó lãnh sự quán sẽ hoàn toàn phỏng vấn bằng cái xác suất cái nhìn của mình. Chúng tôi tạm dừng cái phần cái chủ đề đi du lịch này lại để trở lại đường dây điện thoại. Bùi Hiền thấy có một vài thính giả gọi vào. Bùi Hiền và luật sư Mai Cầu Cao xin phép mời ngay. Alo.
Alo, dạ bác em ạ.
Dạ vâng, xin mời anh.
Ok, dạ. Luật sư, em muốn hỏi, nhà của người thân của em vừa mới được, vừa mới qua đây định cư làm di dân cách đây khoảng 2-3 tháng gì đó. Nhưng mà đi một gia đình 4 người mà bây giờ mất một cái thẻ xanh.
Gửi, nó sẽ thêm nó không có gửi về hay là nó gửi về xong bị mất anh?
Chúng tôi lại mất đường dây điện thoại của anh rồi.
Thì cái đó nó khó trả lời nên Bùi Hiền, là tại vì mất cái thẻ xanh là nó đã gửi là cho mình rồi, mình nhận là mình làm mất hay là nó chưa bao giờ gửi tới.
Dạ.
Chưa bao giờ nhận được.
Dạ. Hy vọng là anh đó gọi lại để Bùi Hiền bắt thử đường dây nhé.
Dạ.
Xin được phép mời quý vị lên tiếng. Alo.
Alo. Em hỏi chị hỏi ở Việt Nam mà nó cái thăm thú á, mà nó người nó đi du lịch qua đây á, thanh niên du lịch qua đây nữa không?
Dạ.
Nói chuyện là cái câu hỏi là gì ta?
Dạ, chị hỏi lại giùm em coi là...
Thay mà anh chồng một người ở bên đây ở bên kia. Nhưng mà mới kết hôn thôi, là hôn thú ở Việt Nam rồi. Nhưng mà như nó làm giấy bảo lãnh. Nhưng mà người đó muốn qua đây chơi 2 lần á. Ví dụ mình đi du lịch qua chơi 2 lần á, được không?
Cái câu hỏi là... một người bên Mỹ đã về Việt Nam, cưới vợ rồi, cưới chồng rồi. Okay.
Nhưng mà trong
cái giai đoạn mà hai người mỗi người mỗi nơi, thì cái người bên Việt Nam muốn đăng ký xin phép đi du lịch qua Mỹ thăm lần hai lần ở bên này, thì cái câu hỏi làm được hay không, thì đương nhiên là cái câu trả lời là như anh Bùi Hiền thường nói là nếu không thử không biết được. Nhưng ngược lại, trong cái trường hợp này khi mà mình vô phỏng vấn đi du lịch thì đương nhiên là lãnh sự sẽ đặt câu hỏi anh có ràng buộc ở Việt Nam không, thì cái ràng buộc của tôi là tôi có bà vợ bên Mỹ đang bảo lãnh với tôi hay là đang cưới bà vợ bên Mỹ, thì nó rất là khó cho lãnh sự chấp thuận, là lý do là anh qua Mỹ anh đợt rồi bây giờ anh đợt luôn, đúng không chị? Thì cái chuyện mà nó cho nó approve á, thì chấp thuận nó thì nó rất là khó. Nhưng mà ngược lại Michael thấy là trong cái trường hợp của lãnh sự rất nhiều trường hợp mà nó vẫn làm được chị. Không biết lý do tại sao mà lãnh sự approve một lần nữa là không thử không biết được chị.
Dạ em khuyên chị là cứ thử đi chị nhá. Dạ vâng.
Nhưng mà nó khó.
Nhưng mà nó đợi đừng thể làm nên muốn đi qua nên chơi
thì rồi. Một lần nữa là thưa chị em hiểu. Dạ chị cứ việc thử là cứ việc tiến hành hồ sơ chị nhá. Dạ vâng. Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Xin được trở lại 8178994110. Chúng tôi mời một thính giả thứ hai đang chờ trên đường dây. Alo.
Dạ xin chào anh.
Dạ vâng.
Dạ anh cho em hỏi là em muốn mời ba mẹ qua du lịch, mà mẹ thì 10 năm trước có đi du lịch và bây giờ mẹ mới tái hôn với người chồng sau này, em muốn hai người luôn thì cơ hội dễ không anh?
Dạ,
đi du lịch.
Dạ, luật sư Mai
đã ly hôn rồi.
Không, tái hôn.
Tái hôn. Dạ.
Ok. Tái hôn là
tức là người mẹ này vừa mới tái hôn với một người chồng mới, thì cô này đang hỏi rằng là chị đang hỏi rằng là chị muốn là cả mẹ và người chồng mới của mẹ đó là cùng đi du lịch chơi, xác suất độ có cao hay là không?
Dạ vâng chị ơi, nhớ nha, khi mà đi phỏng vấn đi du lịch là lãnh sự, đối với lãnh sự người ta chỉ có biết cái người đó ok, nghĩa là ví dụ như là bà vợ đi phỏng vấn là người ta chỉ căn cứ theo bà vợ và cái ràng buộc của người đó. Tuy nhiên nếu bà vợ với chồng cả hai đi phỏng vấn nói là hai vợ chồng đi luôn, thì là cái câu hỏi của lãnh sự là gì, của nếu hai vợ chồng đi luôn thì cái xác suất có thể là qua Mỹ ở lại luôn, thì cái ràng buộc nó thấp hơn lại nha. Ví dụ như là một người sinh, một người đi, một người ở lại, thì có thể là cái ràng buộc ở Việt Nam nó vẫn còn ok, đi Mỹ còn trở lại Việt Nam. Mà hai vợ chồng đi luôn á, thì rất có thể là người ta từ chối cả hai. Nhưng mà một lần nữa mà cô gặp rất là nhiều trường hợp, những gia đình mà có điều kiện đã đi đây đi đó rồi, thì người ta vẫn là được approve chấp thuận, đúng anh Bùi Hiền?
Dạ, mới hồi trưa này Bùi Hiền ở tại văn phòng ở Arlington, Bùi Hiền gặp một đôi vợ chồng đi qua đây du lịch, vợ chồng cả hai bác lớn tuổi rồi. Đi qua đây có visa đi du lịch Mỹ bình thường, thì cả hai vợ chồng cùng đi. Cho nên thưa chị rằng là một lần nữa là nếu, và lặp lại với tất cả quý vị ơi đừng hỏi, cứ làm. Tại vì
nhưng mà đừng nói dối với lãnh sự.
Đừng có nói dối thôi, tức là mình đừng có
mình nói vậy.
Dạ có sao mình nói vậy, mình trả lời thẳng thắn với lãnh sự. Dạ, cho nên là nếu chị hỏi có ai đậu chưa, Bùi Hiền thấy không, nhiều, mới trưa này Bùi Hiền vừa mới gặp hai bác rất là dễ thương. rất là đẹp lão đến gặp ngồi nói chuyện về cháu, về du học với Bửu Huyện, thì hai bác có visa du lịch đậu hết, đang du lịch ở Mỹ đây. Rồi sẵn ghé qua văn phòng nói chuyện về du học cho đứa cháu nội ở bên Việt Nam. Rồi trở lại là nếu Bửu Huyện có thấy hồ sơ nào cả hai người vợ chồng đi mà cùng rớt không? Dạ thưa có luôn. Cũng có trường hợp hai vợ chồng đi phỏng vấn cùng lúc, họ cho người chồng đậu, họ cho người vợ đậu thôi, họ từ chối người chồng, tức là họ cho người đi à, cũng thấy luôn,
cho người đi trước.
tức là thưa chị rằng dạ không phải hên xui, nhưng mà dạ không phải là hên xui chị, mà nó là cái câu chuyện đó là cái người đứng trước mặt nhân viên lãnh sự sẽ trình bày và nói chuyện về cái chuyến đi du lịch như thế nào. Nếu mà nó hên xui không thì không phải đâu chị. Nhưng mà rõ ràng là có nhiều người đi du lịch mà họ không biết họ đang làm gì luôn á. Có nhiều người thật sự đi du lịch mà giấu giếm, rồi nghe dịch vụ tư vấn, rồi phải làm tài khoản giả, rồi thư mời tùm lum tùm la mọi việc. Trong khi cái chuyến đi du lịch, cái hồ sơ nó rất là đơn giản, nó chỉ cần điền đơn là đi du lịch. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là quan trọng nhất. Cái chuyện quan trọng là cái cách trình bày của người đứng trước mặt nhân viên lãnh sự như thế nào. Và tại vì tất cả cái quyền quyết định là ngày hôm đó của nhân viên lãnh sự, họ quyết định ngay cái thời điểm đó luôn, phỏng vấn họ quyết định ngay. Cho nên rằng là có nhiều người thực sự thấy rất là tội nghiệp các bác lớn tuổi, các bạn, có nhiều người đi du lịch mà không biết họ đang nói gì luôn đó chị. Tức là vô đó hỏi cách mù mờ, không hiểu ở đi đâu, rồi qua tiểu bang nào, rồi thăm ai, rồi ai đưa rước đi chơi, rồi đi những nơi đâu, không biết gì cả. Chỉ có chú trọng vào những chuyện khác, mà câu chuyện đi du lịch của mình thì không có rõ ràng, thì lãnh sự sẽ không thấy thuyết phục được điều đó chị ạ.
Vậy em có cần viết một tờ giấy mời không, hay là khỏi anh?
Đó, là chị làm
cần đâu chị ơi.
Một lần nữa tùy chị. 95%, 90-95% họ sẽ không xem. Chị có đưa ra họ cũng liếc ngang cái họ cũng trả lại. Cho nên tùy chị muốn viết thì chị viết, chị không muốn viết thì cũng được. Nó không có là nên, nó không có phải có hay là không phải. Nếu chị hỏi phải có nha thì không cần phải có. Nên có, well, tùy nha. Ok, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Trở lại đường dây 8178994110, Bùi Huyền và luật sư Michael Cao xin mời. Alo.
Dạ, xin chào. Dạ, tôi tên là Hương ạ. Xin luật sư chị. Dạ vâng, xin luật sư chị giúp cho tôi. Tôi có bảo lãnh anh em tôi cách đây 7 năm. Bây giờ tôi muốn tìm làm sao tôi lên online để tôi theo dõi được hồ sơ của tôi nó đi tới đâu, đi như thế nào đó luật sư. Dạ vâng. Chị giúp giùm tôi, cảm ơn luật sư nhiều.
Cái câu hỏi đầu tiên là chị Hương có cái hóa đơn đúng không? Có số hóa đơn của hồ sơ đúng không?
Dạ.
Cái đó đơn sở di trú nó gửi cái cầm cái đốt đó, rồi nó có cái số nó gọi là priority date, cái giấy màu xanh xanh đó chị, của sở di trú gửi về cho mình nhé.
Dạ vâng.
Ok, có nó đúng không? Có rồi đúng không? Khi mà có cái có giấy đó rồi là nó có, nó gọi là số receipt number đó, thì một khi mình có đó mình sẽ lên mạng. Mình lên cái trang mạng của sở di trú USCIS .gov, GOV là chính phủ, là government ấy, nha. Mình cứ vô đó mình bấm thôi là check my case status trong cái phần mà nó kiểm tra cái hồ sơ của mình. Xong rồi đánh máy vô cái số đó thì nó sẽ báo cho mình biết là cái hồ sơ đó hiện tại nó đang ở đâu, hiện tại là đang nằm chờ đợi, hiện tại đã được chấp thuận vân vân, thì nó sẽ báo cho mình biết là
Như vậy là tôi lấy cái ID number mà trong cái mà họ chấp nhận cái hồ sơ của tôi, cái thư mà họ gửi tới là họ bảo là cái hồ sơ đã được approve rồi á, phải không luật sư?
Trong cái giấy approve nó sẽ có cái số receipt number.
Dạ vâng. Rồi, tôi cảm ơn luật sư nhiều
lắm.
Dạ chào luật sư.
Dạ cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Một lần nữa thưa quý vị, 8178994110 đường dây điện thoại đang còn trống, và có lẽ đây là thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời. Hello. Dạ vâng, mời chị.
Dạ cảm ơn anh. Xin chào anh. Anh cho em hỏi là em có thẻ xanh, em muốn bảo lãnh cho mẹ của em với lại em gái của em đi định cư thì có được không ạ anh?
Dạ vâng, một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho mẹ và cũng không được quyền bảo lãnh cho anh chị em. Chị phải giấu tịch chị ơi, giấu tịch bảo lãnh cho mẹ được.
Giấu quốc tịch sớm chị nha.
Dạ, em cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều.
Chào anh.
Dạ thưa tất cả quý thính giả, rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi, cho nên là chúng tôi có bây giờ thì lại thấy một số quý vị lại gọi vào. Xin cáo lỗi tất cả quý vị và hẹn quý vị chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Mời luật sư Mai của Cao gửi cái thông tin của văn phòng của chúng ta cho tất cả quý thính giả đã nghe đài được biết.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Huyền. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Mai có chi nhất, Mai có xin giới thiệu là văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Cali Sài Gòn Mall. 214-703-0903, 214 703-703-0903. Michael có thể mình nhận phòng ở dưới khu thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square. 972-606-9988. 972-606-9988. Ngoài cái vấn đề di chuyển nhập tịch, mình nhận phòng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè, quý vị là bị xui, bị accident, bị tai nạn thì liên lạc nhân phòng một lần nữa. Đó là bên Garland và bên Grand Prairie. Xin mời anh Bùi Hiển.
Vâng, riêng cái Bùi Hiển thì tại văn phòng luật sư Michael Cao, Bùi Hiển chuyên về hồ sơ du học và cũng có làm về EB5. Nếu trong vòng 2 tuần nữa thôi thì Bùi Hiển lại có chuyến công tác 10 ngày tại Việt Nam. Nếu quý thính giả nào đang nghe đài mà có con cháu Việt Nam muốn làm về du học, hay là có những người thân mà có biết về muốn ngồi muốn làm về visa đầu tư, muốn gặp trực tiếp người đại diện của văn phòng luật sư Cao and Associates, văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi, xin quý vị gọi cho Bùi Hiển để Bùi Hiển sắp lịch gặp người thân của quý vị tại Việt Nam qua số 281-900-5553. Một lần nữa số điện thoại là 281-900-5553, 900 và 4 số cuối là 5553 thưa quý vị. Chúng tôi xin tạm dừng chương trình luật di trú và nhập tịch trong buổi chiều ngày hôm nay ở đây. Thưa quý thính giả, cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển. Mọi thắc mắc của và hay là cần hẹn gặp trực tiếp, xin quý vị liên lạc với số điện thoại chúng tôi vừa gửi ở trên. Gửi lời chào luật sư Michael Cao ở tại Washington DC. Enjoy một cái thời tiết rất là đẹp, hình như mùa thu ở Washington đẹp lắm phải không anh?
Dạ vâng, mùa thu ở bên này lá rất là đẹp.
Lý do tại sao mình hỏi thêm hỏi thêm như thế này là anh được biết là vừa nhìn cái lịch làm việc của anh thì biết là anh đi qua bệnh để dự một cái conference của những luật sư về di trú, và chắc chắn trong những cái hội thảo này thì anh sẽ có nhiều thông tin để chia sẻ với quý thính giả trong tuần sau, phải không ạ?
Dạ vâng anh. Muốn thì Marco sẽ chia sẻ, đây là cái hội thảo của hội luật sư ELA về cái chương trình EB5 đầu tư đang Bùi Hiển.
Wow, chắc chắn sẽ có nhiều thông tin để mà chúng tôi sẽ hỏi luật sư Michael Cao. Cho nên là chúc anh có những ngày công tác ở Washington thật là vui nhé. Và nếu rảnh thì chút xíu ra ngắm lá, ngắm hoa, gửi hình về cho văn phòng. Gửi hình
dạ vâng anh Bùi Hiển. Dạ vâng, Michael xin rất là cảm ơn anh. Dạ, xin chào anh.
Thank you. Xin chào luật sư Michael Cao. Don't it seem so far away?